Lần này Ngài ngộ sâu hơn được một chút nữa, thì Ngài Pháp Diễn mới cử sư làm thư ký. Nhưng mà cái chỗ ngộ này, sư tưởng là mình đã thấu đáo, mà sự thực thì chưa. Cho nên tới cái khi cùng Viên Ngộ, tức là huynh đệ, bàn chuyện cái hạt châu, hạt minh châu trấn hải, trong cái việc mà Ngài Đông Tự hỏi Ngưỡng Sơn á, thì Viên Ngộ mới gàn một lần chót là đã nói nhận được rồi, đến khi đòi hạt châu sao không có thể đáp. Thì ở nơi câu hỏi này, Ngài Phật Giám không trả lời được, phải sau một đêm mới trả lời. Thì sau một đêm trả lời á, thì Ngài Viên Ngộ thừa nhận, nhưng mà vẫn khuyên nên tới Ngài Pháp Diễn. Và khi tới Ngài Pháp Diễn thì bị mắng chửi một trận, mấy em nhớ không? Về nằm queo ngủ, đóng cửa phòng. Lúc đó Ngài Viên Ngộ vào mới nhắc nhẹ một câu: vậy thì hôm trước huynh nói là chỉ đòi một hạt châu Ngưỡng Sơn trúc cả giỏ là sao? Thì ngay đây mới thật sự tan vỡ. Thì như vậy có phải là tiệm ngộ không? Tiệm ngộ có nghĩa là cái ngộ nó có thứ lớp, nó đi từ cạn tới sâu, chứ không phải một lúc là rốt xong. Thành ra cái người căn cơ quá nhạy bén, nghe một cái vào được liền, gọi là đốn tu. Nhưng mà cái chỗ đốn nhận này nó vẫn ở trên thất tình. Thất tình, cho nên khi tu á, nó lại đi vào cửa ngộ lâu hơn. Nó giai đoạn thứ nhất là nhận được từ nơi cái câu là một sự thực, hai chẳng chơn. Tới Ngài Pháp Diễn một lần thứ hai là gia phong của Hòa Thượng, rồi lần thứ ba là hạt châu trấn hải, mà nói chuyện với Viên Ngộ. Lần thứ tư bị mắng chửi à, rồi đi về, rồi Ngài Viên Ngộ nhắc thêm một lần. Thì như vậy em thấy nó đi tới 4-5 giai đoạn, cho nên mới gọi là tiệm ngộ. À đó, rồi lại có trường hợp ngộ tu đều là tiệm cả. À bây giờ thì cả ngộ cả tu đều là tiệm, có nghĩa là đều là theo phương tiện và thứ lớp. Ví dụ như khi mà chúng ta đọc lại trong Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí Khải, thì trong này nói về 6 cái pháp môn tu thiền định, mà tu theo cái lối thứ lớp cùng sanh. Ví dụ như cái lối mà tùy tiện nghi tu Lục Diệu Pháp Môn, hoặc là tùy tùy đối trị tu Lục Diệu Pháp Môn. Lục Diệu Pháp Môn mấy em nhớ không hề? Sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Thì tuy rằng nói có 6 món, nhưng mà nó lại có rất là nhiều loại. Ví dụ như có cái thì gọi là tùy tiện nghi tu Lục Diệu Môn, có cái tùy đối trị tu Lục Diệu Môn, có cái là Lục Diệu Môn triển chuyển. Tức là nó khác nhau khi dụng công phu. Thì mỗi môn á, nó có 2 phần. Ví dụ như trong cái lối tu mà thứ lớp, thì nó có cái phần tu tu sổ tức, rồi nó tới chứng sổ tức. Chứng xong sổ tức thì mới bỏ, mới qua tùy. Rồi tùy sổ tức xong rồi mới tới chứng tùy, tùy tu cái tùy tức xong mới tới cái chứng tùy tức, rồi thành tựu, rồi mới tới qua cái chỉ. Chỉ tu cái chỉ xong rồi mới tới chứng cái chỉ, rồi mới bỏ chỉ để qua quán. Thì như vậy nó đi thứ lớp trong cái tu, cho nên gọi là tiệm tu. Và cho tới khi mà chứng tới cái cuối cùng là tịnh á, hoàn tịnh, là suốt thông cái tâm tuệ, rồi phiền não cấu hết, tới ngang đó là hoàn toàn rốt ráo xong việc. Thì như vậy cái ngộ và cái tu đều là tiệm cả, chứ không có cái đốn. Và tới trường hợp sau, Ngài nói tiếp là đều đốn, có nghĩa là ngộ và tu đều là đốn cả. Thì đây là trong trường hợp những cái bậc thượng thượng trí, cái lực tu rất là mạnh, muốn buông là buông sạch, và một nghe là ngàn ngộ. Ví dụ như trường hợp Ngài Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu, thì khi mà tứ tổ tới hỏi thăm, cái chuyện này mấy em chắc cũng nhớ phải không, thì sau cái Ngài đạo tứ tổ đạo tính nói pháp xong, thì Ngài Ngưu Đầu liền ngộ được bản tâm. Như vậy là đốn tu đốn ngộ với cái người thượng căn cơ. thì trong những cái trường hợp mà dẫn ra nãy giờ thì em thấy không trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Cho nên mới nói là pháp không có đốn tiệm, mà đốn tiệm là tại căn cơ. Mình mới thấy là cái pháp nói ra thì như vậy, nhưng mà nếu khéo biết dùng cái người căn cơ bậc thượng cùng một cái pháp đó, ví dụ như cũng lục diệu pháp môn, mà nếu mà người căn cơ bậc thượng xài ngay cái lối quán tâm thì lập tức không cần thứ lớp, chiếu tận nguồn tâm, và như vậy nó từ tiệm nó lại trở thành đốn. Và những cái thuyết trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa cả. Tất cả chỉ là những cái trường hợp khác nhau mà thôi. Gạn lại, đã ngộ tức thành Phật, vốn không có phiền não, gọi là đốn ngộ, tức không nên tu để đoạn, sao lại nói tiệm tu? Tiệm tu tức là phiền não chưa hết, nhân hạnh chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn? Đốn tức không phải tiệm, tiệm tức không phải đốn, cho nên nói trái nhau. Như ở sau đối chiếu để hội thông, tức là đốn tiệm, không những không trái nhau mà trái lại giúp đỡ nhau. Ở đây là cái người hỏi mới gạn là đã ngộ thì thành Phật rồi. Mà thành Phật là không có phiền não, gọi là đốn ngộ. Mà đốn ngộ thì không nên tu để đoạn, sao lại nói tiệm tu? Đây là cái lời gạn, lời bẻ. Mấy em hiểu cái ý hỏi này không? Là khi mình ngộ Phật tánh nơi mình nhận ra được thì không có phiền não. Nhưng mà cái sự thực á, khi mình ngộ nhận ra Phật tánh rồi có còn phiền não không? Nó vẫn còn. Tại vì đốn ngộ thì tuy đồng Phật mà đa sanh tập khí vẫn sâu dày. Cho nên khi hỏi như vậy, nói rằng đốn ngộ tức là không nên tu để đoạn, sao gọi là tiệm tu? Thì tại vì tiệm tu á, là phiền não chưa hết, nhưng mà cũng như là cái nước đục, nó lắng thì liền là trong. Có nghĩa là cái phiền não chúng ta dù là vô thủy kiếp, nhưng mà nếu chúng ta ngộ được rốt ráo rằng bản chất của vọng tưởng không thật, thì ngay đó nó trở lại cái thể lắng trong, không có lâu xa. Cho nên giữa cái tiệm và cái đốn nó không có một cái ranh giới nào cả. Tiệm tu tức là phiền não chưa hết, nhân hạnh chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn? Đây là cái ý gạn thứ hai. Là nếu mà nói tiệm tu á, thì cái phiền não mình chưa hết, cái hạnh, cái quả đều chưa tròn, thì như vậy không phải là đốn. Mà đốn thì tức không phải tiệm, tiệm không phải đốn, như vậy là trái. Đây là ý của cái người hỏi. Thì những cái này phần sau sẽ Ngài sẽ giải thích rõ cho thấy cái mạch lạc liên hệ giữa cái đốn tiệm này là nó không có trái mà nó giúp đỡ lẫn nhau. Thì thật ra ở đây chúng ta cũng có thể biết được cái ý gạn này nó trái hay là không trái. Tại sao lại nêu vấn đề này ra? Tại vì đối với người tu á, thì cái người dùng công như là mình chẳng hạn, ai cũng thao thức về cái chỗ ngộ của mình cả. Mình tu cốt cho sáng đạo, nhập thất cũng cốt cho sáng đạo, để biết đường mà tu, để rõ được cái manh mối. Nhưng mà tới cái khi ngộ rồi vẫn còn tập khí, và rồi chính mình lại hoang mang, chính mình lại muốn tìm trở lại cái chỗ ngộ lúc trước, rồi mình rơi vào trong những cái bức xúc nữa, thì như vậy là vẫn chưa được tự tại. Cho nên cái vấn đề tu ngộ và đốn tiệm này, khi mình hiểu rõ thì mình mới biết trên cái đường đi của mình đang ở cái chặng nào, nguyên do như thế nào. Và biết như vậy thì mình không có nản lòng hay là không có bực. Thì có những người sau một thời gian ra thất rơi vào trong một cái tình trạng bức xúc, là vì khi trong thất thấy rất rõ công phu dụng nhẹ nhàng dễ dàng, mà tới khi ra đối duyên xúc cảnh một thời gian thì nó phai mất. Và rồi muốn tìm trở lại cái an, cái tĩnh, cái nhẹ nhàng của cái lúc dụng công trong thất, thì dường như là một cái ký ức thôi, chứ nó không có bắt lại được nữa, và rơi vào trong cái phân vân.